Câu số 5 ạ. Câu số 5 thì đơn sơ. Matthew chương 3 câu 6. Dân chúng đến với Gioan để làm gì? Đấy, ông hô kéo người ta tới. Dân chúng đến với ông để làm gì? Nơi sông Gio-đan họ nhận được ơn gì? Ai trả lời xin đọc câu Matthew chương 3 câu 6. Ai chưa ạ? Dẫn dàng chưa?
Gioan câu 6. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. Họ nhận được ở nơi ông Gioan để thú tội, nghĩa là họ hoán cải, và nơi sông Giô-đan họ nhận được ơn phép rửa, tức là phép dìm, là người ta được tẩy sạch những tội lỗi, và người ta tin như vậy.
Vâng, người ta tin như vậy, đúng ạ. Vâng, vâng, như thế tôi cũng đồng ý với chị là vâng, mời chị vâng. Chị có ý gì không nào? Hay là hết rồi, hay giống y như vậy?
Dạ, cũng giống như vậy. Theo cái tâm tình của con á, thì khi mà con nghe thế gian này á, không có thể nào mà đem đến cho mình bình an và hạnh phúc đích thực được, thì con mơ đến nước trời. Và con đã thấy những cái dấu hiệu nước trời đã gần đến. Vì vậy nên con tích cực sám hối và thường chạy đến tòa giải tội để được ơn tha thứ, để cho mình xứng đáng làm công dân của nước trời. Thì liên hệ nơi đây thì con cũng suy ra là họ chạy đến với ông Gioan để thú tội, và như vậy người ta sẽ được tha tội trong phép rửa, và nhờ vậy thì người ta sẽ được làm công dân của nước trời.
Vâng, cảm ơn chị. Được rồi. Vâng, thành ra cái cử chỉ đến thú tội cũng là thú vị. Như vậy khi nước Thiên Chúa đến thì Gioan mời người ta đến để nhận cái phép rửa của ông, chính ông dìm người ta dưới nước. Nhưng mà để dìm dưới nước như thế thì trước đó lại phải có thú tội đấy. Và trước thú tội thì có khi lại phải hoán cải nhỉ. Đấy, tôi muốn trở lại. Và vì thế nên tôi thấy tội của tôi. Và tôi thú tội như thế hơi giống như là đi chịu phép giải tội ấy. Đấy. Và tôi thú tội và tôi có tội. Và nếu mà anh chị em mà hiểu thật như vậy là đặc biệt thật đấy nhỉ. Tự nhiên mình đến với một cái ông. Và rồi ông ấy đang rửa cho bao nhiêu người. Rồi mình đi xuống nước như thế. Rồi mình nói tội của mình cho ông ấy. Đúng là phải tin ông ấy là người của Chúa chứ. Chứ đâu có ai mà tự dưng mà làm như vậy được. Đấy. Thú tội. Tức là tôi có muốn hoán cải. Và tôi vì hoán cải nên tôi thấy tội của tôi. Tôi thấy tội của tôi là đàm một đằng. Nhưng bây giờ tôi lại nói tội của tôi. Nếu mà quả là chúng tôi nói tội của tôi cho người ấy nữa. Và cái cử chỉ hoán cải đấy, thú tội đấy, đi kèm thêm một cử chỉ là được dìm mình trong nước nữa. Anh chị em thấy như vậy là những nét đẹp thật đấy. Mà đúng là chỉ làm có một lần như chị Oanh chị nói. Thành ra cái phép rửa của ông Gioan này rất là hút. Và nhiều người rất thích. Bởi vì họ thực sự muốn làm một cuộc canh tân ở trong nội tâm của mình. Rồi thế vâng. Thành ra họ nhận được ơn gì? Chắc tôi cũng nghĩ được họ nhận được ơn. Chắc chắn là nhận được ơn hoán cải. Và chắc là Chúa cũng đem lại cho họ một cái sự tha thứ nữa. Vâng. Câu số 6. Dễ hơn nhiều. Matthew chương 3 câu 7 đến 10. Ông Gioan đòi những nhà lãnh đạo tôn giáo phải làm gì, rồi phải tránh cái thái độ nào để mà biểu lộ cái lòng hối cải. Đấy là những nhà lãnh đạo tôn giáo, là những người coi mình là có vai vế. Vâng, câu này dễ, anh chị em nào cũng có thể trả lời được. Đọc Matthew chương 3 7 đến 10.
Dạ thưa cha, Matthew chương 3 từ câu 7 đến câu 10 là: thấy nhiều người thuộc phái Pharisêu và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: nói rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối, đừng tưởng có thể bảo mình rằng chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.
Vâng.
Ông Gioan đưa ra những lời đe dọa khủng khiếp với những người Pharisêu và Sa-đốc là: đầu tiên là ông Gioan ví nhóm Pharisêu và nhóm Sa-đốc là nòi rắn độc ạ.
Nòi rắn độc, tức là nó cắn người ta là chết.
Dạ, nó chết.
Ví như nòi rắn độc. Vâng.
Và
đòi phải làm gì?
Đòi các ông đấy phải sinh hoa quả để tỏ lòng sám hối ạ.
Tức là phải sám hối.
Dạ, phải
sinh
sám
hoa
hối.
Quả làm sám hối.
Vâng. Và đừng tự kiêu.
Đừng tự kiêu. Đừng tự kiêu. Và tự kiêu mình là gì nhỉ?
Nghe nhá, mình tự kiêu là con cháu của ông Abraham.
Vâng, đấy. Vâng, như vậy có ai sẵn sàng mà bổ sung cho câu trả lời này không? Vâng. Đây, mời chị Trác đây. À, chị Lan quên.
Ông thách thức họ chứng minh lòng sám hối bằng cách hãy sinh qua quả. Sám hối không phải là sự hối tiếc, pha chút quảng sợ, mà là phải lìa bỏ những tội lỗi rồi bước đi theo đường lối của Chúa. Và thôi lạm dụng dòng dõi Abraham như giấy thông hành để bước vào nước trời. Ân cứu rỗi không lưu truyền qua sự ra đời.
Không lưu truyền qua sự ra gì ạ? Qua sự gì ạ?
Ra đời, tức là
ra đời.
Dòng dõi Abraham thì sẽ được.
Không truyền qua đường máu. Cái này không phải HIV, không qua đường máu. Vâng. Nói vậy rõ hiểu. Ai thì biết kia đâu. Vâng. Cảm ơn chị. Cái này có muốn thêm một chút nữa.
Dạ thì cha, con trả lời câu hỏi thì nó cũng hơi ra đề chút. Thứ nhất đó là con thấy rằng là ông Gioan thầy giả này đúng là một người khùng thiệt. Con thấy ông quá can đảm vì ông nói trước lãnh đạo Do Thái, phái Pharisêu và phái Sa-đốc. Thứ nhất là ông là một người quá can đảm, bởi vì ông từ trong rừng ông ra mà ông dám nói cái người ở tại cái nơi mà thủ phụ của họ, nghĩa là họ là lãnh đạo mà lãnh đạo tôn giáo nữa. Điều đó điều nhất. Vâng. Điều thứ hai là con thấy rằng quả thật là phái Pharisêu và phái Sa-đốc này tin vào Thiên Chúa thật, nghĩa là họ ùn ùn kéo đến, mặc dù họ cái chuyện mà họ khiêm nhường trước một cái kẻ mà từ trong rừng đi ra thì có vẻ hơi lạ. Rồi điều thứ ba con thấy là dạ thôi con cảm ơn.
Có ai thích nói điều thứ ba không? Anh ấy bí, anh định nói mà anh ấy quên rồi đấy. Vâng, tôi cũng thích cái điều thứ hai của anh. Ở chỗ điều thứ hai cho chúng ta thấy rằng ông Gioan Tẩy Giả mạnh như thế nào, bởi vì chính ông đã kéo được những người lãnh đạo tôn giáo đến, có đúng không? Vâng, nó như vậy, ông tài thật đấy chứ. Mà những người này đến là đến thực sự ấy chứ, có phải là không đâu. Đấy, ở đây này nhá, thấy nhiều người, anh chị em để câu số 7 đâu phải vừa. Đấy, thấy nhiều người thuộc phái Pharisêu, đấy, phái này là học giỏi, đạo đức, thánh thiện. Thánh thiện, đạo đức, thánh thiện mà đến để xú tội là chuyện lạ. Và phái Sa-đốc là của các tư tế cấp cao. Đấy, thế mà cũng đến chịu phép rửa, chấp nhận để ông ấy dìm mình dưới cái dòng nước sông Giô-đan. Mà giới chức cao cấp thế này chấp nhận để một ông như là giáo dân ấy, nhưng mà tin ông là người của Chúa để ông như vậy, và đến chịu phép rửa mà bị ông ấy đánh phủ đầu ấy nhỉ. Mới đến mà chửi như vậy nặng thiệt ấy. Và như thế anh chị em mới thấy dường như cái sức hút của ông ở cái chỗ là ông nói bạo hay sao ấy nhỉ. Ông ấy không có hề sợ hãi gì, đứng trước các sếp lớn thế này mà ông coi như không. Đấy, thành ra có lẽ dân chúng cũng nể ông. Đấy, tức là nói đấy, nòi rắn độc kia, gọi người ta là rắn độc có những giải đâu phải là rắn, không phải chỉ là rắn nước đấy. Nếu mà rắn nước không có nguy hiểm, đấy, rắn độc. Ai mà ông ấy nói khi người ta đến người ta thú tội mà ông lại nói cái này, ai chỉ cho mấy anh đến đây mà thú tội, tức là biết rằng thú tội thì thoát được cái cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Anh chị em hiểu không? Thế nước Thiên Chúa đến có nghĩa là Thiên Chúa đến. Và Thiên Chúa đến thì Ngài đến như một người thẩm phán ấy. Đấy. Thì ở đây anh bảo ô, mấy cái anh này đến đây mà thú tội này là thoát được cái cơn thịnh nộ đấy. Ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ sắp giáng xuống? Anh chị em ơi, ngay câu này anh chị em phải nhớ rằng đối với Gioan Tẩy Giả, nước trời đến có nghĩa là cơn thịnh nộ đến. Nước trời đến là Thiên Chúa đến. Và Thiên Chúa đến thì trắng ra trắng, đen ra đen. Và Ngài thịnh nộ. Chính vì thế ở đây này ông đang nói đấy, ông vẫn, ông Gioan Tẩy Giả, thưa anh chị em, cái đầu của ông ấy có một ý nghĩ về nước Thiên Chúa rất là như thế. Và có lẽ nhiều người Gioan hay cũng nghĩ như vậy. Nước Thiên Chúa đến là như thế, Chúa sẽ đến như thế. Nên ở đây ai giúp anh tránh khỏi cơn thịnh nộ sắp giáng xuống? Thành ra người ta mới ùn ùn kéo tới, là bởi vì muốn tránh cơn thịnh nộ. Không phải chỉ có mấy anh này mà cả những người khác cũng thế. Rồi, và thế thì đấy, thế thì ông nói vậy thôi. Nhưng ông bảo thôi thì mấy anh đến thì tốt đấy. Vậy các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng hối cải. Và vâng, đấy, như vậy anh chị em biết là cái câu này là hay lắm, ở chỗ là sinh hoa quả xứng với lòng hối cải. Mấy anh đến là mấy anh hối cải rồi, tôi biết. Nhưng mà hối cải thật thì phải sinh ra hoa quả, sinh trái. Chữ hoa là tiếng Việt Nam thêm vào, được trong tiếng kia là nguyên văn chỉ là sinh trái. Đấy. Vậy anh hối cải là xin mời anh sinh trái, chỉ có vậy thôi. Cái cây mà nó tốt là cái cây nó sinh trái. Vậy thứ nhất anh chị em thấy ở đây có nói đến sinh trái. Đừng tưởng đấy như vậy là lôi họ, lúc nãy vừa rũa họ đấy, bây giờ thì lôi họ ra khỏi cái tự mãn của những anh Pharisêu. Người Pharisêu có quyền tự mãn. Nhưng anh chị em biết Pharisêu còn gọi là gọi là gì? Gọi là cái gì? Biệt phái. Biệt phái là phái gì? Tách biệt. Bởi vì tách biệt là bởi vì chúng tớ là những người ngon, những tên kia là những tên bê bết, chúng tôi không dính vào các nhà anh, tôi dính vào nó bẩn người ra đấy, thế và chúng tôi tách biệt đấy. Vậy rất tự hào về mình, anh chị em thấy không? Thành ra phái rất tự hào. Còn phái Sa Đốc thì tự hào là đương nhiên rồi, bởi vì tư kế cấp cao, thành ra là đương nhiên tự hào. Và ông Gioan Tẩy Giả đụng đến cái tự hào của họ khi ông ấy nói rằng mấy anh đừng có tưởng là có thể tự nhủ rằng chúng tôi có tổ phụ là Abraham đấy. Và anh chị em biết cái chỗ ông đang ở là hoang địa đấy, cũng gần đấy chỗ mà rửa tội ấy, đấy, phép rửa đấy. Thì là ở đấy có những cục đá, có những cục đá. Và vì thế ông Gioan Tẩy Giả nhìn cục đá mà ông nói thêm được câu này đấy. Có quả thế, tôi nói cho mấy anh em nghe chưa, là Thiên Chúa có thể làm cho mấy cục đá này là chết rồi, chắc có lẽ ông chỉ xuống đất hay sao ấy nhỉ. Mấy cục đá này nè, mấy anh đừng cứ tưởng là mấy anh ngon đấy nha. Đó, bà vơi chỉ có thể làm cho cục đá này trở nên con, thật đúng là con trai chứ con cháu chắc không phải đâu, con trai. Luôn luôn là như thế, con trai chứ con gái cũng không ăn thua đấy. Thế con trai của ông Abraham đấy, đấy tức là con của Abraham đấy, tức là thuộc dòng giống của Abraham. Chứ anh đừng có tưởng, anh đừng có tự phụ, phải lôi họ ra khỏi cái tự phụ của mình. Ông mà như thế các bạn, anh chị em thấy ông nói nặng ghê nhỉ. Đầu tiên là đánh phủ đầu này, vỗ ra đánh thủ đầu này, rồi sau đó nói với người ta phải hối cải là thế nào này, rồi bảo người ta là không được kiêu ngạo nữa này, và cuối cùng vẫn là một lời đe dọa. Mà đe dọa này trong bản dịch thì thiếu một chữ, thiếu một chữ. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, anh chị em có đồng ý dịch như vậy không? Thiếu một chữ gì biết không? Rồi, có chữ rồi. Không, tiếng Hy Lạp nó không phải là động từ, không phải đã động từ mà chỉ ở thì quá khứ, nó thêm cái chữ rồi nó mới ác chứ. Đó, nó rồi, chữ rồi. Cái rìu đã đặt sát gốc cây rồi. Rồi đó, như vậy là coi như là thua rồi. Mà anh chị em thấy chặt cây á, mà chơi bằng rìu, nếu mà mình chặt mấy cái cành á thì mà còn sống được đúng không nào, mà để chơi sát gốc cây là coi như là thua rồi, bứng gốc cây là coi như là chỉ có như là không có hy vọng gì nữa. Cái rìu đã đặt sát gốc cây rồi, bất cứ cây nào không sinh quả tốt. Chữ sinh quả xuất hiện lần thứ hai mà có một chữ mới, tốt đấy, phải sinh quả tốt thì những cây mà không có sinh quả chặt đi, quăng vào lửa. Chữ lửa xuất hiện lần đầu tiên, như vậy là lửa là coi như là tiêu luôn đấy. Thành ra như vậy ông đang đe dọa về cái sự trừng phạt của những người mà không có lòng hoán cải. Mà hoán cải đơn giản là sinh trái, Nãy có chị nói hoán cải không phải là khóc lóc, không phải chỉ là ăn năn, hoán cải là sinh trái. Vâng, thế được rồi. Anh chị em thấy như vậy đến câu số giờ. Phải làm gì, tránh thái độ nào biểu lộ hoán cải? Như anh chị em thấy đấy, tránh thái độ nào thì cũng biết rồi, sinh trái là cái chữ quan trọng. Vâng, bây giờ câu số 7 chương 3 vẫn câu đoạn đó, không phải đọc lại nữa. Gioan có đưa những lời, cái này đọc rồi, cái này nói rồi, cái này lúc nãy mình nói rồi, có đưa những lời đe dọa kinh khủng không? Có, là đe dọa rìu gốc cây rồi đó, thế này khác. Với người sao đâu, phúc âm, đây là câu kế, câu sau thì có vì mới hơn một chút. Phúc âm Matthew có nói nhiều đến lửa không? Thế thì tôi mời khu này, khu anh Tâm này, xin đọc này dần dần từng các câu nhé. Bắt đầu là chương 3 câu 10 thì đấy, 3:10 này, và viết còn thiếu đấy, có thêm 11 nữa đấy. 3:10, 11, 12 đấy, chúng ta cứ từ từ mà đọc tiếp nhé. Vâng, để xem cái lửa, anh chị em thử đọc mấy câu lửa và thử tự trả lời xem lửa gì vậy ta, cái lửa này là lửa gì và cái hiệu quả của nó là gì. Vâng, bắt đầu 3:10, 11, 12 cái đã. Vâng vâng vâng, con đã chờ để dạ, đọc cha. Trước đọc trước đã. Vâng,
cái rìu đã đặt sát gốc cây rồi, bất cứ cây nào không sinh hoa quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.
Vâng, như vậy lửa này là lửa thiêu rụi, lửa này là lửa phạt. Vâng. 11.
Tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi. Tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong thánh thần và lửa.
Đấy, chữ lửa này là khó hiểu. Nó có phải lửa này là lửa phán xét không? Vâng, chị đọc 3:12 đi. Vâng.
Tay người cầm ne, người sẽ rê sách lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa mà không hề đốt đi.
Vâng, không hề tắt chứ, không hề đốt đi hả chị? Đó là họ để đốt đi ạ, không hề tắt hay không gì ạ? Không hề. Hồi tắt mà đốt đi, trời ơi, dịch như vậy. Vâng, như vậy ở đây cụ thể vẫn là cái lửa này là lửa thiêu rụi, lửa tiêu tùng luôn. Vâng, tiếp tục. Vâng, xin đọc xong đã. Dạ. 5:22.
Matthew chương 5 câu 22. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng, còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.
Lửa hỏa ngục. Vâng, tiếp tục ạ. Câu 29:30. Như vậy anh chị em thấy toàn là lửa này là lửa trừng phạt không ạ? 29:30.
Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục.
Ở đây thấy chữ lửa đâu ha? Ủa, hỏa ngục. Thấy chữ lửa, mình có chữ lửa chứ, ta tìm chữ lửa. 10:28 à, tôi cứ nghĩ phải có chữ lửa. Vâng, mời em đọc 10:28. 10:28 rồi.
Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.
Lửa nữa. Vâng, chắc lửa
kinh khủng.
Vâng, vâng, xin đọc là tiếp ạ. Đó là 13:42 và 50.
Rồi quăng chúng vào lò lửa.
Ủa, đọc nhích lên chút xíu coi quăng ai quăng ai ấy chứ.
Tại cho nó 42 con đâu dám đọc lên.
41 hả?
Con vâng, người sẽ sai các thiên thần của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác và tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa.
Vâng, câu 50 có gì khác không? Vâng, lửa này cũng là lửa trừng phạt. Vâng.
Rồi quăng chúng vào
rồi,
lò
rồi.
Lửa.
Vâng, tiếp tục ạ. 18:9. Vâng.
Matthew 18:9. Nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi, thà cục tay cục chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời.
Vâng, lửa đời đời là rõ lắm ạ. Vâng. Chương 23 câu 15.
Khốn cho các ngươi, hỏi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình: các ngươi rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo, nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống quả ngục gấp đôi các ngươi.
À vâng, vậy anh đọc theo cô Ba Ba coi, lật tiếp là Ba Ba coi có lửa gì không. Vâng, chị 2541 rồi, Ba Ba chưa
ạ? Đồ mãng xà, nòi rắn độc kia,
mãng xà rắn độc nữa, trời ơi,
các ngươi trốn đâu cho khỏi hình phạt quả ngục.
À, mà nói ai vậy ta? Ồ, cái đó, ôi trời, cái này cũng Pharisêu bị kêu là rắn nhiều lần đúng không? Cái này là có mãng xà nữa, rắn độc nữa. Ồ, vâng. Rồi câu cuối cùng ạ, 2541.
Rồi. 41. Rồi đức vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các nữ thần, sứ thần của nó.
Ồ, đọc cũng thấy ghê đó nhỉ. Cái giọng đọc cũng ghê đó. Sợ quá. À, anh chị em mà thấy đọc như thế thì anh chị em sẽ dễ thấy rằng chữ lửa thường là có nghĩa kinh khủng, đúng không? Luôn luôn là có tính hình phạt, một hình phạt ghê gớm. Và chính vì thế nên anh chị em mới biết rằng khi tôi làm cái câu này, tôi mới sợ là bởi vì khi nói Đức Giêsu đó là làm phép rửa trong gì? Thánh thần và trong lửa. Thì đây là cái câu làm cho tôi khó sợ là như thế. Nếu phúc âm Matthew khi nào nói đến lửa, nếu mà quả là như thế thì lửa toàn là nghĩa ghê không à, đúng không? Nghĩa trừng phạt ấy. Thế thì Đức Giêsu mà làm phép rửa ở trong thánh thần và trong lửa, câu hỏi vậy lửa này có phải là lửa trừng phạt không? Ủa tại sao lại không? Anh chị em hiểu không? Là đấy nó khó chứ, bởi vì tất cả mọi thứ giả như là còn có nhiều ý nghĩa thì mình còn nói được. Lần này tất cả lửa cứ mà anh chị em biết cũng đấy cũng là một cách giải nghĩa đấy. Hỏi lửa trong Matthew nghĩa là gì, chỗ này lửa nghĩa là gì, thì có khi phải đem tất cả những câu lửa ở trong Matthew ra thì có vẻ như thế. Thành ra có người, mặc dù đạo của chúng ta Công giáo chắc ít khi nói như thế, nhưng có người nói là Đức Giêsu làm phép rửa trong thánh thần và trong lửa là đối với cái người mà xấu ấy thì là phép rửa trong lửa, còn trong thánh thần là cái người tử tế đấy, đại gái có ghi như thế, trong thánh thần trong lửa. Nhưng mà thật ra cái cách đấy dường như đạo Công giáo có vẻ không hàm cái kiểu đó, mà người ta cứ hay nghĩ, như anh chị em biết ấy, người ta hay nghĩ thí dụ như là đến ngày lễ ngũ tuần đấy lửa đến đấy. Nhưng mà cũng khó, bởi vì anh chị em biết khi giải thích Kinh Thánh đó, thì muốn giải thích chữ trong phúc âm này thì có khi không nên lấy sách ở chỗ khác để đưa vào, bởi vì mỗi sách thì những chữ có những nghĩa khác nhau đấy. Đối với sách Công Vụ thì những lửa khác, có thể chị đọc mà anh chị em đừng coi thường, chứ ngay cả tôi cũng không có dễ, và những nhà chú giải không dễ. Thí dụ như câu Luca 12:49 này, câu rất nổi tiếng dòng tên mê này: thầy đã đem ném lửa đến thế gian và thầy những mong cho lửa ấy bùng lên. Lửa gì vậy? Đó, đấy lần trước tụi mình cũng gặp rồi ấy. Nó lửa gì đấy? Chứ nếu mà anh này, cô này cô bảo không, dạ lửa nó trừng phạt đó nha. Trời ơi, Đức Giêsu nó lửa trừng phạt, nó đem xuống dần gian này rồi mong cho nó bùng lên nữa, nó sợ dữ vậy ta. Nó khô đấy, có thể là lửa ở đây chẳng hạn là cái gì khác, nhưng mà ở trong Matthew này như anh chị em biết là có khó đấy thôi, nhưng mà để anh chị em hiểu là nó có những vấn đề không phải là dễ, không đơn giản đấy. Thế thì ở đây có nói đến lửa không? Thế thì cái câu ở trong này Đức Giêsu mà giả như nói là làm phép trong thánh thần, phép rửa thánh thần trong lửa, lửa nghĩa là gì đấy, thì có khi anh chị em biết có khi vẫn còn tranh cãi đấy. Những nhà chú giải họ vẫn phải suy nghĩ, chứ anh chị em đừng có tưởng là tất cả mọi sự lại sáng như ban ngày. Rồi có khi nguyên một cái thời gian này người ta hiểu như vậy, cái tự nhiên qua một thời gian khác người ta bảo ồ hiểu vậy không được, hiểu không phải như vậy mới đúng đấy, và người ta vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm anh chị em đấy. Như vậy là chúng ta đến câu số mấy rồi? Số 8. Ồ vậy chúng ta phải sớm. Dạ vâng. Câu này dễ nhất là nên dành cho những người nào chưa bao giờ được nói lần nào. Vâng, đó là có bao nhiêu từ hối cải trong bài phúc âm này. Rồi, và khi bạn đọc tìm được những chữ hối cải rồi, đọc bài phúc âm này thì bạn thấy hối cải có ý nghĩa gì? À, con có thích làm câu này không? Có bao nhiêu từ hối cải, con có làm câu này chưa? Rồi, cho bạn làm, con tên là gì á? Cái gì?
Dạ, con tên Vương.
Vương, rồi, dạ. Vương con đi học là đây là lần thứ mấy rồi?
Lần đầu tiên.
Trời ơi, trời ơi, hay thiệt à, Vương giỏi à. Rồi, con thử xem nào, thứ nhất có bao nhiêu từ hối cải nào?
Dạ, ba.
Rồi, câu mấy? Cứ nói câu mấy trước đã, câu đầu tiên là chỗ nào?
Ồ, dạ, con chưa có kiếm, con chỉ đếm.
Mới đếm à,
con
không, à, như vậy là
con không có nhớ là
à, phải nhìn, không nhìn vô sách chứ, nhìn vào đây chứ đâu nhớ, đâu cần nhớ đâu, nhìn vào đây là ra chứ đâu cần nhớ gì. Câu thứ nhất nằm ở đâu?
Chương 3 câu 2.
Câu 2, rồi câu 2 chưa hối cải nha. Rồi kế tiếp là câu mấy nè? Câu mấy?
8.
Câu 8, thấy chưa? Sinh hoa quả xứng với lòng hối cải. Rồi, rồi sau đó câu mấy nữa? Câu mấy ạ?
11.
Rồi, vậy hết chưa? Hết rồi, vậy là có 3 câu hối cải. Thế dạ. Thì dựa vào 3 cái câu hối cải đó và những cái chữ chung quanh á, thì có ai con cũng muốn trả lời không? Nếu không là người khác trả lời đó. Tức là dựa vào đó để mà cho thấy rằng hối cải nghĩa là gì. Đấy, dựa vào cái chỗ hối cải đấy, rồi nhìn những cái chỗ chung quanh á, thì cho thấy được rằng hối cải có những nghĩa nào. Rồi, câu thứ nhất là câu 3, rồi câu 8, câu 11. Thế cái 3 thì đối với con, số 3 hối cải nghĩa là gì?
Dạ, hối cải là kiên quyết từ bỏ tất cả những tội lỗi và không bao giờ phạm nữa. Với lại đổi lại những cái tính cách và hành động xấu mà rồi, xúc phạm đến Chúa.
Rồi, rồi, thông qua đi. Câu số 8 thì có thấy gì không? Có thấy số 8 thì hối cải là cái gì? Các bạn hiểu không? Đấy là cái cách câu hỏi của tôi. Khi tôi ta tìm thấy câu 3, 8, 11 thì tôi hỏi xem hãy dựa vào những cái chuyện trong quanh để bạn mới hiểu, bạn biểu, ồ, tôi thấy rồi, hoán cải là dày nè. Đấy, đúng không? Mình phải nhìn vô đấy mới thấy được, chứ đâu có thấy được. Rồi, câu số 8 thì con thấy hoán cải là gì?
Sám hối.
Hoán cải là sám hối.
Sinh hoa
cải
quả.
Là sám hối. Hoán cải là gì con? Sinh gì?
Sinh hoa quả.
À, sinh hoa quả, được rồi, khá hơn. Rồi 11 thì hoán cải là gì? Số 11 có thấy có cái gì hoán cải là gì không ạ?
Làm phép rửa.
À, hoán cải là gì? Là gì ạ? Lúc nãy con nói rồi đó, là làm phép, là phép rửa. Hơi hơi được, và cũng là khá rồi. Lần đầu thế là khá lắm rồi. Vâng, như vậy anh chị em thấy, tôi thì tôi thích nói đến câu 1 đó. Đối với tôi hoán cải là dọn đường cho thẳng, dọn đường của Chúa cho thẳng. Đấy, vậy thôi, là như thế. Đấy, tôi thích cái hình ảnh đó bởi vì tôi thấy nó gần lắm. Đấy, Gioan Tẩy Giả nói nè, hoán cải đi. Rồi anh ấy, chính Gioan Tẩy Giả nói nè, anh hô cho hoang địa thì anh không hô là hãy hoán cải, mà anh hô là chuẩn bị đường cho Chúa đi. Đó, thứ nhất là hoán cải là chuẩn bị đường cho Chúa đến. Anh chị em có thích câu này không? Anh chị em có thích là mùa vọng là như thế không? Mùa vọng là chuẩn bị đường cho Chúa đến. Anh Gioan Tẩy Giả đã chuẩn bị đường cho Chúa đến với dân tộc của mình, dân tộc Do Thái. Anh đã làm tròn cái nhiệm vụ của anh bằng đời sống. Như anh chị em thấy đời sống của anh rất tuyệt, rất tuyệt. Và bằng lời giảng của anh hết sức táo bạo, không hề sợ hãi, nói thẳng băng chân lý là chân lý thế thôi. Và anh ấy sẵn sàng nói và không hề sợ mất đầu. Cuối cùng thì có mất đầu. Vâng, bởi vì anh đâu sợ. Đấy, nếu nào đó thành ra là đặc biệt lắm, mọi người làm chứng rất là đặc biệt. Đấy, thế thì ở đây chúng ta đang nói, đấy thì đang nói về cái hoán cải đầu tiên đó, là đối với Gioan Tẩy Giả là như vậy. Vâng, tôi đang nói tôi. Thế thì thứ nhất đó là hoán cải là dọn đường, và anh mời người ta dọn sẵn con đường cho Chúa. Tôi nhớ đã tôi định nói cái gì rồi, đó là anh chị em biết mùa vọng đối với anh chị em thôi, bây giờ mình quên những cái gì từ nãy giờ mình học đi. Anh chị em nhớ một câu này cũng được, đó là chúng ta ở trong mùa vọng thì chúng ta làm việc gì? Dọn đường cho Chúa đến. Anh chị em hỏi mà dọn đường, ừ thì hoán cải, nhưng mà là dọn đường, mình quên chữ hoán cải, mình nhớ chữ dọn đường thôi. Dọn đường cho Chúa đến, đến đâu? Đến lòng ai? lòng mình trước, rồi đến lòng ai nữa nhỉ? Lòng gia đình của mình, rồi kế đến mới là lòng của cái nơi mình đi làm việc, cái trường mình học, đấy, cái xã hội mình sống, đấy. Và như thế anh chị em, nếu mà anh chị em bảo thôi tôi học cả giờ thì chỉ nhớ còn cầu là được rồi. Tức là hỏi mùa vọng mà chúng ta đang sống là thời gian chuẩn bị đường cho Chúa đến. Bởi vì Chúa đến thì cũng phải con đường. Và như thế hôm nay Đức Giê-xu vẫn tiếp tục cần đến cả trăm ngàn, cả triệu Gioan Tẩy Giả. Ngài muốn đến Tân Định, Ngài muốn đến quận 3, Ngài muốn đến cái trường học mà tôi đang học là điều dưỡng, Ngài muốn đến gia đình của tôi, Ngài muốn đến lòng của tôi. Và như thế tôi phải chuẩn bị. Ở đây có chữ dọn đường, mà đúng ra người ta dịch là đúng là chuẩn bị đường. Chuẩn bị đường rồi sau đó anh chị em có thấy nhiều chỗ là nắn đường cho thẳng. Đấy, ở đây có làm thẳng. Anh chị em thấy bản văn này có đấy, là hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng. Như vậy tôi tặng cho anh chị em đúng một chữ thôi, thẳng. Thẳng thế thôi. Tức là làm cái đường cho Ngài đến, và đường ấy là đường thẳng. Anh chị em hỏi thẳng hay ngược với gì? Dạ, dạ cong. Ngược là cong. Và như thế có khi mùa vọng là mùa tôi khám phá ra đời của tôi cong hơi bị nhiều. Hơi bị nhiều. Đấy, vâng, cong. Và có những người ngoài không thấy cong, chỉ có tôi mới biết là nó cong thôi. Mình trong lòng tôi mới biết là tôi nói vậy mà không phải vậy. Đấy, tôi làm như thế mà không phải như thế. Đấy, thành ra anh chị em thấy cả mùa vọng có khi là chuẩn bị đường Chúa đến và nắn thẳng thôi. Anh à, coi vậy chứ tiếng tàu thẳng là trực. Vâng. Đấy, trực, và có khi là chính nữa. Mà cái ý niệm mà chính tâm, chính này, chính niệm, chính gì ở trong đạo Phật cũng thích lắm. Đấy, tức là làm cho mọi sự trở nên thẳng. Thẳng lòng của mình thẳng, suy nghĩ cũng phải thẳng. Đấy. Và như thế cả cái nhìn của tôi đối với người khác cũng thẳng. Đấy. Từ lời nói thẳng. Đấy. Chính niệm là suy nghĩ thẳng. Vâng, đấy là nghĩ, nói, tất cả mọi sự là thẳng. Và như thế mọi thứ quanh co, mọi thứ gì đó mình phải được nắn lại. Anh chị em thấy xong. Vậy thì tôi tặng anh chị em chữ đầu tiên rồi đấy nhé. Hỏi hoán cải là gì? Là thẳng, làm thẳng. Là dọn đường cho Chúa đến với mình, với nhà mình. Cái chữ số 2 câu 8 nè. Các anh em hãy sinh hoa trái, hãy sinh trái xứng với lòng hối cải. Đấy. Và đối với tôi cái câu định nghĩa này là tươi lắm ấy. Bởi vì cái câu cuối cùng của bài phúc âm hôm nay, tôi có hỏi anh chị em là hỏi mùa vọng có màu gì ấy. Màu gì ạ? Màu gì ạ? Màu tím phải không ạ? Nhưng mà chính vì bây giờ tôi đọc lại câu này để anh chị em nói màu gì nhá. Anh em hãy sinh trái xứng với lòng hối cải. Thế thì mùa vọng mà mình chờ cho đến thì nó là màu gì nhỉ? Màu hồng. Màu gì? Trời, dễ như vậy. Màu gì? Nếu mà mùa vọng thì là mà nên màu gì? Mùa vọng là thì nên chờ màu gì? Màu xanh. Xanh gì ạ? Xanh gì? Xanh gì ạ? Xanh lá cây ạ. Tôi nghĩ là mùa vọng là màu của, thì cái tùy anh chị em không thích thì thôi, là tôi thích màu xanh lá cây ạ. Như anh em hiểu sao trái xanh lá cây? Dạ, bởi vì ở đây sinh hoa trái hay là xanh lá cây chứ sao nữa. Dĩ nhiên là có thể màu hồng cũng được, màu hồng là cái trái nó chín ấy. Vâng, vâng, đấy, thành ra tươi lắm. Thành ra khi mùa vọng anh chị em thấy là các lễ phục trên nhà thờ là màu tím nhỉ, hơi buồn đấy nhỉ. Mà màu tím là bởi vì giáo hội nhấn mạnh đến cái gì? Hối cải. Hối cải là màu tím đấy. Nhưng mà đồng thời trong tuần thứ ba thì mặc ở màu gì? Màu hồng đấy. Thành ra cũng nên nói là hoán cải có màu hồng đấy. Tôi thích màu xanh lá cây hơn, mà sợ mấy lá cây lại tiệp với màu thường niên mất, nên màu hồng. Như vậy có áo màu hồng. Vâng. Thành ra cái định nghĩa số 2 anh chị em thấy, định nghĩa số 2 làm cho anh chị em vui hơn nhiều. Hỏi hoán cải là gì thì anh chị em bảo u hoán cải là mình phải thống hối, mình phải khóc nhiều vào, phải đấm ngực. đấm ngực rồi đấy. Nhưng mà nếu mà nói với anh chị em rằng hoán cải là sinh trái, anh chị bảo ôi tươi quá, tươi quá. Và như thế mà muốn sinh trái thì phải tưới nước, phải bón phân. Và tất cả những người làm vườn đều biết này, phải đổ đất mới. Tại tôi ở Đà Lạt nên tôi biết, tức là sau mà phải thay đất, tức là chứ không phải là cứ đất cứ xài hoài, phải thay đất này, nước có đủ này, và phải nếu ai chơi lan á, nếu ai chơi lan là có khi phải xịt thuốc rồi bắt sâu rồi đủ thứ, nói chung là, và như thế để một cái cây mà chăm sóc để cái cây mà sinh trái là rất nhiều công anh chị em đấy. Thế ở đây chúng ta nhìn thấy là sinh hoa trái. Vậy điểm số 11 à, câu 11 đây, câu 11 lúc nãy cũng đã trả lời được. Vậy hoán cải là gì? Đối với ông Doan Tẩy Giả, hoán cải là như thế này: phần tôi làm phép rửa cho các anh trong nước, để ở đây tôi, anh chị em thấy ở đây cái bản dịch của anh chị em là để gì? Để gì? Dục lòng các anh hối cải, đúng không anh chị em, hiểu không? Tôi có vẻ không thích những lối dịch này lắm á. Mặc dù lối dịch này là có thể ok, nhưng mà tôi không hợp. Đây nha: phép rửa anh trong nước để dục lòng hối cải, tức là đối với anh chị, câu hỏi này dễ nè. Vậy là khi ta đến chịu phép rửa thì ta sẽ đi đến chỗ hối cải, hay là ta đang hối cải thì ta đi chịu phép rửa, đúng không nào ạ? Hối cải rồi chịu phép rửa, hay chịu phép rửa để rồi hối cải? Vâng, nhưng mà anh chị em thấy không? Ở đây á, là nói như thế này, anh chị em nghe vậy, anh chị em bổ hơi kỳ ấy nhỉ. Đấy nhé, phép rửa cho các anh trong nước để dục lòng hối cải. Tôi rửa các anh trong nước để dục lòng, tức là đi phép rửa để rồi làm cho anh hối cải. Thì có lẽ là ngược lại. Nguyên văn thi là ở đây nó là eis metanoian, là để hoán cải. Tôi rửa cho các anh để hoán cải, ở đây thì không phải là để rồi anh hoán cải, mà để diễn tả lòng hoán cải. Tức là anh có hoán cải rồi, trong bụng anh hoán cải, thì anh đến với tôi, anh chịu phép rửa, anh diễn tả nó ra. Đấy, thì đấy cũng là cái điều hay, vì cái được gọi là để dục lòng. Vâng, rồi. Chúng ta phải đi nhanh hơn. Vâng, có mà thấy như vậy thì anh chị em thấy đối với Gioan Tẩy Giả, hoán cải. À, câu này hay ạ. Như vậy anh chị em có trả lời được câu lúc nãy tôi nói rồi. Hoán cải trong câu số 3 này, hoán cải là gì ạ? Đố ai nói, từ nãy giờ tôi vẫn nói mà chỉ có thiếu một chữ thôi. Hoán cải là gì? Đối với trong câu số 3 này. Lúc nãy có em đã trả lời. Em trả lời là gì ạ? À, cái gì chị nói làm sao? Chúng xưng tội ạ. Thú tội. Thú tội. Và như thế hoán cải bằng cách thú tội. Và đối với Gioan Tẩy Giả ở đây là còn đi làm cái gì? Đi rửa, chịu phép rửa. Đấy. Như vậy là có thú tội. Như vậy mà để thú tội thì anh chị em biết thấy mình có tội mới thú. Đấy, vâng, đấy, thành ra như vậy cái hoán cải đây, nó cái câu số 3 này hơi giúp chúng ta biết rằng là trong mùa vọng cũng là thời gian đi làm hòa với Chúa đấy. Vâng, thôi được rồi, tôi có vẻ thích cái câu hỏi đấy là của tôi, tức là hoán cải thì nó có những cái gì. Cho từ việc hoán cải trong mùa vọng này là mở đường để Chúa đến, là đấy là làm cho cái đường của con người mình nó thẳng hơn, những cái chỗ cong queo ở nơi lương tâm của mình giờ được nắn. Rồi hoán cải là làm cho cái cây đời của mình tưới nước, mình bón phân để nó sinh trái. Và ở đây có chữ tốt đấy, anh chị em thấy không, có chữ ấy, sinh trái tốt, đó là chữ đó là quan trọng. Và thứ ba, hoán cải là tôi nhận mình có tội và tôi muốn trở lại. Rồi như vậy có bao nhiêu từ hối cải? À, xong câu số 8 rồi. Câu số 9 chúng ta kết thúc nhanh ạ. Vâng, câu số 9 là Matthew chương 3:11. Và các bạn thấy rằng thấn đến sau Gioan thì hơn ông Gioan ở những điểm nào? Thì cái này là dễ rồi nhé. Chương 3 câu 11, có ai đọc cho tôi 3:11 để tôi trả lời, bởi vì chúng ta phải về sớm một tí. Chương 3:11 đấy, rồi tôi nhìn thấy rồi. Tôi đọc lại từ 3:11 cho anh chị em nhé. Tôi dịch lại nhé. Phần tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để diễn tả lòng hối cải. Rồi đấy. Còn đấy, tôi làm cho anh trong nước, tôi là chủ sĩ về cái vụ mà làm phép rửa trong nước. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi. Đấy. Tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Mà anh chị em có ngờ không, là trong bài phúc âm này có ba chữ lửa đó. Khi tôi tìm thấy ba chữ lửa tôi vui lắm, và tôi đã đánh dấu lại liền ạ. Chữ lửa đầu tiên là chữ lửa ở câu số 10, sau đó chữ lửa thứ hai là câu 11, chữ lửa thứ hai là câu 12, 3, 10, 11, 12, mỗi câu đều có chữ lửa hết. Đấy, chặt quăng vào lửa, bỏ vào lửa câu 12, và vì thế nên câu Thánh Thần và lửa thì nghĩa là gì? Đấy, đó thì ở đây chỉ nhắc anh chị em là vâng, đang nói là cái phép rửa Đức Giêsu hơn anh Gioan ở chỗ nào? Chính anh ấy nhìn nhận là cái người đến sau tôi thì hơn. Thì ở đây trả lời nhanh nhé. Đó là hơn ở chỗ là phép rửa của anh ấy là phép rửa trong nước. Đấy. Còn anh ấy bảo rằng phép rửa của đấng đến sau tôi là phép rửa bằng Thánh Thần và bằng lửa. Thì có thể ở đây lửa ở đây là phán xét đấy. Bằng cớ là anh đã nói đến rìu đặt vào gốc cây, đúng không nào? Bằng cớ đến anh đã nói đến cơn thịnh nộ sắp giáng xuống. Vậy cái đấng đến là đem thịnh nộ, đem giáng xuống và đem gì? Thành ra có thể thôi, có thể chữ lửa ở đây để nói đến một cái sự một trừng phạt đấy, chứ không phải là không. Đấy thì có thể như thế. Đấy rồi ở đây, vâng, ở đây rồi có thứ hai nữa là anh ấy nói, anh ấy nhận rằng cái đấng đến sau anh là không đáng sách, anh không đáng sách dép ạ. Đấy. À, và sách dép như anh chị em biết đối với người Do Thái, chân là chỗ bẩn nhất của cơ thể con người, và dép đụng đến cái chỗ bẩn ấy, nên cái việc mà đi sách dép cởi dép là chuyện là không là, là người nô lệ cũng không có làm đấy, và người nô lệ Do Thái không làm. Thì anh ấy như thế là khi nói tôi không đáng sách dép cho người, có nghĩa là tôi không đáng làm nô lệ cho người ấy. Và làm phép rửa như vậy là có khác biệt về cái mức độ của phép rửa và về cái cao trọng. Anh nhận là anh không cao trọng bằng đến độ mà tôi không đáng làm nô lệ. Thôi anh chị em ơi, câu cuối cùng chúng ta phải nghĩ, câu cuối cùng là gì ạ? Mùa vọng là thời gian chuẩn bị Chúa cứu thế đến. Bài phúc âm này mời bạn hối cải như thế nào? Vâng, chỉ cho 5 người nói ngắn ngắn thôi. Vâng, thế bạn ấy, cái này chuyện riêng, cái này không có đúng sai đâu nhé. Vâng, tức là chúng ta đến, lúc nãy tôi có nói với anh chị em về hoán cải, nó có 3 kiểu trong bài này đấy. Thế thì anh chị em nào muốn thì xin chia sẻ ngắn thôi. Vâng, để chúng ta kết thúc. Anh, vâng, đọc lại câu hỏi nhé. Đấy, theo bạn mùa vọng có màu gì thì không hỏi nữa. Mà cái khi mà anh chị em làm bài này, anh chị em có nghe thấy tiếng mời gọi của Chúa mời gọi mình hoán cải không? Đấy. Và chỉ xin anh chị em nào có thấy Chúa nói một chút xíu thì xin chia sẻ. Rất ngắn ạ. Vâng. Liêm, vâng.
Cha, là bài phúc âm này cho ta hoán cải trước hết là can đảm thoát ra tình trạng tội lỗi. Thứ hai là dọn dẹp lại tâm hồn để Chúa đến. Và cuối cùng là khơi lại cái lửa mến trong lòng mình.
Cảm ơn em. Vâng, ngắn như thế là rất tốt ạ. Xin mời các anh chị em khác.
Dạ thưa cha, con theo con thì đối với con thì con cảm thấy mùa vọng được mời gọi cho con để sinh trái tốt.
Vâng, cảm ơn.
Con muốn sống với Chúa nhiều hơn bình thường. Dạ, con cảm ơn.
Vâng, mùa vọng là mùa sống với Chúa nhiều hơn bình thường.
Dạ thưa cha, theo con mùa vọng á thì cũng là cái dịp và là cái thời gian chuẩn bị tốt nhất cho cái ngày Chúa Quang Lâm. Bởi vì cái ngày Chúa Quang Lâm theo con đó thì nhân loại cũng chờ khá lâu rồi. Theo con là như vậy.
Vâng, mùa vọng là mùa chờ Chúa Quang Lâm.
Dạ thưa cha, đối với con thì mùa vọng khi làm bài chưa được mời gọi, nhưng mà trong khi học những lời của cha được đánh động, từ bỏ những cái con đường còn quanh co để đi những con đường thẳng hơn và thú nhận tội lỗi của mình.
Cảm ơn, vâng, xin cảm ơn anh chị em.